At the conclusion of Elder Bednar's remarks,
kết thúc bài nói chuyện của anh cả Bednar, giáo đoàn sẽ hát bài Choose the Right, thánh ca số 239. Sau đó lời cầu nguyện kết thúc sẽ được Arthur Williams dâng lên. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. David A. Bednar được sắc phong và phong nhiệm với tư cách là thành viên thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vào ngày 7 tháng 10 năm 2004. Trước khi được kêu gọi vào nhóm túc số 12 vị sứ đồ, anh cả Bednar đã phục vụ với tư cách là thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng, với tư cách là một thẩm quyền giáo vùng, với tư cách là đại diện giáo vùng, hai lần là chủ tịch giáo khu và một lần là giám trợ. Anh cả Bednar sinh ngày 15 tháng 6 năm 1952 Oakland, California. Ông đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian ở miền Nam nước Đức và rồi theo học trường Brigham Young University. Nơi ông nhận được bằng cử nhân và cao học, ông cũng nhận được một văn bằng tiến sĩ về phương pháp tác động tổ chức từ trường Purdue University. Sau khi hoàn tất việc học của mình, anh cả Bednar là giáo sư về quản trị kinh doanh tại trường Texas Tech University và trường University of Arkansas. Rồi ông phục vụ với tư cách là chủ tịch trường Brigham Young University Idaho từ năm 1997 đến năm 2004. Anh cả Bednar kết hôn với Susan K. Robinson trong đền thờ Salt Lake vào ngày 20 tháng 3 năm 1975 và họ có ba người con trai. Xin mời anh cả Bednar.
Brothers and sisters.
Các anh thân mến, tôi yêu mến các anh và tôi biết ơn được hiện diện với các em buổi tối hôm nay. Tôi gửi lời chào mừng đặc biệt đến các em đang ở nhóm gửi lớp giáo lý và lần đầu tiên tham dự buổi phát thanh và truyền hình CES. Khi các em tiếp tục học vấn của mình, tôi khuyến khích các em hãy tận dụng các cơ hội mà các em sẽ có để học hỏi và phát triển phần thuộc linh bằng cách ghi danh và tích cực tham dự vào các lớp của Viện Lao Giáo Lý. Các em cũng sẽ có thể tham dự các buổi họp đặc biệt CES Fireside mà sẽ củng cố và ban phước cho các em. Khi tôi mong đợi và chuẩn bị cho cơ hội này để cùng học hỏi với các em buổi tối hôm nay, tôi đã tin đến việc hiểu rõ hơn về những cảm nghĩ mạnh mẽ của Jacob Amgonefi. Ông đã nói, ngày hôm nay, lòng tôi đang chịu nổi ước muốn và lo âu cho sự an lạc của tâm hồn các ngươi hơn lúc nào hết. Sứ điệp mà tôi muốn chia sẻ với các em buổi tối hôm nay đã từ lâu chất chứa trong hồn tôi giống như những hạt sương từ thiên thượng. Tôi mời các em hãy nghiêm chỉnh chú ý đến một đề tài quan trọng mà có thể có một mối liên hệ trực tiếp và vĩnh cửu. Tôi cầu nguyện Đức Thánh Linh sẽ ngự cùng với chúng ta và giải ngại mỗi người chúng ta trong thời gian chúng ta cùng hiện diện với nhau. Từ lâu tôi đã cam kết trước định nghĩa giải nghĩa và rõ ràng về lễ thật được đề ra trong Sách Mạc Môn. Thánh Linh chỉ nói sự thật và không nói dối, vậy nên Thánh Linh nói lên những điều đúng về sự thật hiện hữu và đúng về sự thật mà những điều ấy sẽ có. Vậy nên những điều này đã được biểu hiện cho chúng ta thấy một cách rõ ràng vì sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào yếu tố chính yếu đầu tiên của lễ thật được nhận ra trong câu này, những điều đúng với sự thật hiện hữu. Trước hết, chúng ta sẽ xem lại vài yếu tố chính của kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng là nền móng của giáo lý về sự hiểu biết những điều đúng về sự thật hiện hữu. Rồi chúng ta sẽ xem xét các phương pháp tấn công mà kẻ nghịch thù sẽ sử dụng để làm cho chúng ta sao lãng hoặc ngăn chặn khả năng phân biệt của chúng ta về những điều đúng về sự thật hiện hữu. Và cuối cùng, chúng ta sẽ thảo luận về trách nhiệm của các em là thế hệ đang vươn lên. Các em sẽ cần phải biết vâng lời, tôn kính các giáo ước thiêng liêng và kiên định phân biệt những điều đúng về sự thật hiện hữu trong thế giới ngày nay mà ngày ngày càng trở nên hỗn loạn và tà ác hơn. Trong gia đình, bản tuyên ngôn gồm thế giới, Đệ Nhất Chúa Tịch Toàn và Hội đồng 12 vị sứ đồ tuyên bố rằng với tư cách là các con trai và các con gái linh hồn của Thượng Đế, chúng ta chấp nhận kế hoạch của Ngài mà qua đó các con gái của Ngài có thể nhận được một thể xác và đạt được kinh nghiệm trần thế để tiến triển đến sự toàn hảo và cuối cùng ý thức được số mệnh thiêng liêng của chúng ta với tư cách là một người thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Giờ đây, các em thân mến, xin hãy lưu ý rằng việc đạt được một thể xác là thiết yếu cho sự tiến triển hướng đến một số đến số mệnh thiêng liêng của chúng ta. Thiên Chúa Joseph Smith đã dạy rõ về tầm quan trọng của thể xác chúng ta. Chúng ta đến thế gian này để chúng ta có thể có được một thể xác và dâng thể xác thánh khiết đó lên Thượng Đế trong Thượng Thiên Giới. Nguyên tắc quan trọng của hạnh phúc gồm có việc có được một thể xác. Quý vị không có thể xác, và điều này là hình phạt của nó. Nó rất hài lòng khi có thể có được một thể xác của loài người, và khi bị đấng cứu rồi đưa ra, nó đã xin được nhập vào đàn heo, cho thấy rằng nó thà có được xác của con heo còn hơn không có thể xác. Tất cả những người nào có được thể xác đều có quyền năng hơn những người không có thể xác. Ví dụ không có quyền năng gì đối với chúng ta trừ phi chúng ta cho phép nó. Lúc mà chúng ta chống lại bất cứ điều gì đến từ Thượng Đế thì ví dụ chiếm lấy quyền năng đó. Thể xác của chúng ta có thể mang đến nhiều kinh nghiệm sâu xa và mãnh liệt mà không thể nào đạt được trong cuộc sống tình nhân thế của chúng ta. Chủ tịch Boyd K. Packer đã dạy, linh hồn và thể xác của chúng ta được kết hợp theo một cách mà thể xác của chúng ta trở thành một công cụ cho tâm trí và nền tảng cho cá tính của chúng ta. Do đó, mối quan hệ của chúng ta với những người khác, khả năng nhận biết và hành động theo lễ thật, và khả năng của chúng ta để tuân theo các nguyên tắc và các giáo lệ của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô đã được gia tăng nhờ vào thể xác của chúng ta. Trên tận thế, chúng ta kinh nghiệm sự dịu dàng, tình yêu thương, lòng nhân từ, hạnh phúc, nỗi buồn phiền, thất vọng, đau đớn và ngay cả những thử thách của các giới hạn trong thể xác theo cách mà chuẩn bị thời vĩnh cửu cho chúng ta. Nói một cách giản dị, có những bài học mà chúng ta cần phải học và những kinh nghiệm mà chúng ta cần phải có. Như Thánh Tư đã mô tả, theo thể cách xác thịt. Các sứ đồ và các vị tiên tri đã kinh điển giảng dạy về tầm quan trọng hiểu dịch và vĩnh cửu của thể xác chúng ta. Phaolô tuyên bố, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì ai có phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là Thánh mà chính anh em là đền thờ. Và trong danh kỳ này, Chúa đã mặc khải rằng linh hồn gồm thể xác tạo thành bản thể con người. Việc thể xác và linh hồn cấu tạo sự xác thực và gốc tích của chúng ta thì đang và sẽ là một lẽ thật mãi mãi. Khi thể xác và linh hồn liên kết chặt chẽ, chúng ta có thể nhận được một niềm vui trọn vẹn. Khi chúng chia lìa, thì chúng ta không thể nhận được một niềm vui trọn vẹn. Kế hoạch của Cha Thiên Thần là nhằm cung ứng sự hướng dẫn cho các con cái của Ngài để giúp họ trở nên hạnh phúc và mang họ về nhà an toàn cùng Ngài với thể xác phục sinh tôn cao. Lucifer gắng công làm cho các con trai và các con gái của Thượng Đế hoang mang, khốn khổ và gây trở ngại cho sự tiến bộ vĩnh cửu của họ. Toàn bộ ý định của Cha những điều dối trá là tất cả chúng ta sẽ trở nên đau khổ như nó vậy. Vì nó cố gắng xuyên tạc các yếu tố của kế hoạch của Đức Chúa Cha mà nó ghét nhất. Satan không có thể xác và sự tiến triển vĩnh cửu của nó đã bị chặn đứng, giống như nước chảy vào sông đã bị một cái đập ngăn lại. Sự tiến triển vĩnh cửu của kẻ nghịch thừa cũng bị ngăn trở vì nó không có thể xác. Vì sự phản nghịch của nó, Lucifer đã từ chối bỏ tất cả các phước lành và kinh nghiệm hữu dịch mà có thể nhận được qua một thể xác bằng xương bằng thịt. Nó không có học được các bài học mà chỉ có một linh hồn trong thể xác mới có thể học được. Nó không thể kết hôn hoặc vui hưởng các phước lành của sự sinh đẻ và cuộc sống gia đình. Nó không thể có được sự xác thực của sự phục sinh thật sự và phổ biến cho toàn thể nhân loại. Một trong những ý nghĩa mạnh mẽ trong thánh thư của từ đoán phạt được minh họa trong việc nó không có khả năng để tiếp tục phát triển và trở thành giống như Cha Thiên Thượng. Vì thể xác chính là trọng tâm kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha và sự phát triển thuộc linh của mình, nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Lucifer tìm cách phá hoại sự tiến triển của chúng ta bằng cách cám dỗ chúng ta để sử dụng thể xác mình một cách không thích hợp. Một trong những điều trớ trêu cuối cùng của sự vĩnh cửu là kẻ nghịch thừa hoàn toàn khốn khổ vì nó không có thể xác, lại mới mọt và cám dỗ chúng ta chia sẻ sự khốn khổ của nó qua cách sử dụng không thích đáng thể xác của chúng ta. Vì vậy, chiến công của mình nó không có và không thể sử dụng được là mục tiêu chính yếu của những cố gắng của nó nhằm cám dỗ chúng ta chịu sự hủy diệt thể xác và thuộc linh. Cái nghệ thuật cố gắng ảnh hưởng chúng ta đây, làm dùng thể xác của chúng ta, lẫn làm hạ thấp tầm quan trọng của thể xác chúng ta. Hai phương pháp tâm cầu này rất quan trọng để chúng ta nhận ra và chống lại. Khi bất cứ người con nào của Cha Thiên Thần làm dùng thể xác của họ bằng cách vi phạm luật trinh khiết, sử dụng ma túy và những chất nghiện ngập, bằng cách thay đổi hoặc làm xấu đi thân thể mình, hoặc bằng cách thờ phượng hình tượng, cho dù đó là thể xác của họ hay của người khác, thì Satan đều vui mừng. Đối với những ai trong chúng ta mà biết về hiểu được kế hoạch cứu rỗi, thì bất cứ sự vẫn được thể xác nào cũng là một hình thức phản nghịch và một sự phủ nhận gấp tích thật sự của mình với tư cách là các con trai và các con gái của Thượng Đế. Các em thân mến, giờ đây, tôi không thể nói với các em hết tất cả những cách thức mà qua đó các em có thể làm nhiệm thể xác của các em. Vì có nhiều đường lối và nhiều cách thức khác nhau, nhiều đánh đổi, tôi không thể đếm được. Các em biết điều gì đúng và điều gì sai. Các em có trách nhiệm riêng để tụi mình biết, bằng cách họp hỏi và cũng bằng đức tin. Những điều mà các em nên làm và không nên làm gồm giáo lý và giáo lý, lý do tại sao các em nên làm và không nên làm những điều đó. Tôi làm chứng rằng khi các em mong muốn học như vậy, khi các em kiểm soát lấy mình cùng tư tưởng, lời nói và việc làm của mình và tương giữ các lệnh truyền của Thượng Đế và kiên trì trong đức tin về những gì đã nghe nói về sự hiện đến của Chúa chúng ta cho đến ngày cuối cùng của mình, thì các em sẽ được soi sáng và bảo vệ phần thuộc linh và tùy theo sự trung tín và siêng năng của mình. Các em sẽ có quyền năng để phân biệt sự lừa dối và chống lại những cuộc tấn công của kẻ nghịch thù khi nó cám dỗ các em làm những thể xác của các em. Giờ đây, các em thân mến, Satan cùng cố gắng cám dỗ các con trai và các con gái của Thượng Đế để làm hạ thấp tầm quan trọng của thể xác của họ, không chỉ làm nhiều mà còn hạ thấp giá trị. Loại tấn công đặc biệt này là tinh vi và hiểm ác nhất. Tôi muốn đưa ra vài ví dụ về cách mà kẻ nghịch thù có thể làm cho chúng ta ngơi ngoài và ru ngủ chúng ta trong cảm giác an toàn trần tục. Ví dụ, tất cả chúng ta có thể tìm ra niềm vui ở nơi sinh hoạt lành mạnh, thú vị và vừa ý, nhưng chúng ta làm hạ thấp tầm quan trọng của thể xác mình và hủy hoại sự an lạc của thể xác bằng cách tìm kiếm một cái thái quá bất bình thường và đầy nguy hiểm một cảm giác vui vẻ hơn nơi chắc adrenaline. Chúng ta có thể biện minh rằng chắc chắn là không có điều gì sai quấy với những kỳ công và phiêu lưu dường như vô hại như vậy. Tuy nhiên, việc tránh sử dụng chính cái công cụ mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta để nhận được những kinh nghiệm học hỏi trên trần thế, chỉ để theo đuổi một sự kích động để thích thú hoặc một điều được xem lại là vui thứ nào đó, để ủng hộ bản ngã của mình hoặc để được chấp nhận, thì thật sự thấp tầm quan trọng của thể xác chúng ta. Thiết thai, ngày nay, một số thanh niên và thiếu nữ trong giáo hội có tin là đi những điều đúng về sự thật hiện hữu và thở ơ đối với mối quan hệ vinh cực vì những sao lãng bởi kỹ thuật số, những thứ tiêu khiển và việc đi lệch hướng mà không có giá trị lâu dài. Tôi rất lòng khi một cặp vợ chồng trẻ mà đã được làm lễ gắn bó trong nhà của Chúa cho thời tại thế lần suốt vĩnh cử bởi quyền năng của Thánh Trực Thực Tế lại trải qua những khó khăn trong hôn nhân bởi vì hậu quả say mê trò chơi video thái quá hoặc việc kết bạn trực tuyến. Một thanh niên hay thiếu nữ có thể hoang phí vô số thời trì hoãn hoặc để mất thành tích về nghề nghiệp hoặc học vấn, và cuối cùng hy sinh mối quan hệ tình cảm yếu dấu bởi vì những trò chơi trực tuyến và video mà đã làm cho tâm trí và tinh thần bị mất cảm giác như Chúa đã phán. Vậy nên, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền. Các ngươi chớ vi phạm thời giờ của mình, cũng không được trông nhớ tài năng của mình để nó không thể được biết tới. Bây giờ, các em có thể tự hỏi. Nhưng mà, thưa anh Bernard, buổi tối hôm nay, anh bắt đầu bằng cách nói về tầm quan trọng của một thể xác trong sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta mà. Có phải anh đang đưa ra giả thuyết rằng trò chơi video mà nhiều và nhiều loại phương tiện truyền đạt bằng tin và vi tính có thể đang đóng vai trò hạ thấp tầm quan trọng của thể xác chúng ta chăng? Các em thân mến, đúng là điều tôi đang nói nói đó. Tôi xin giải thích. Chúng ta sống trong một thời kỳ mà kỹ thuật có thể được sử dụng để tái tạo, gia tăng thực tại và tạo ra thực tại ảo. Ví dụ, một bác sĩ y khoa có thể sử dụng một nhu liệu mô phỏng để đạt được kinh nghiệm quý báu trong khi thực hiện một ca giải phẫu phức tạp mà không đặt bệnh nhân vào hoàn nguy hiểm. Một phi công trong mô hình bay có thể nhiều lần thực tập những thủ tục hạ cánh khẩn cấp mà đã có thể cứu nhiều mạng người, và những kiến trúc sư và kỹ sư có thể sử dụng nhiều kỹ thuật để sáng kiến để phỏng theo thiết kế tinh vi và các phương pháp xây dựng mà làm giảm bất sự tổn thất tính mạng con người và làm hư hại các tòa nhà gây ra bởi các trận động đất và nhiều thiên tai khác. Trong mọi ví dụ này, độ trung thực cao trong sự mô phỏng hoặc mô hình đóng cấp vào tính hiệu quả của kinh nghiệm. Hình ảnh mà bây giờ các em đang nhìn là do máy vi tính tạo ra cho thấy một căn phòng làm lễ gắn bó ở đền thờ Newport Beach ở California. Hình ảnh này và hình ảnh tưởng tượng được sử dụng là một phần của tiến trình hoạch định và thiết kế cho mỗi ngôi đền thờ mới sẽ được xây dựng. Những hình vẽ phát họa trên vải, đồ đạc, những đồ vật có điện, đèn đuốc, số gương, kích thước để cho thấy mỗi thành phần sẽ được thấy và cảm nhận như thế nào khi hoàn tất. Tóm lại, toàn bộ đền thờ và tất cả các thành phần của nó được thiết kế từng chi tiết trước khi công trình xây dựng bắt đầu. Hình ảnh hiện đang được cho thấy ở phía bên phải của màn ảnh là hình ảnh thực sự của phòng lễ gắn bó trong đền thờ ở Newport Beach. Xin hãy lưu ý đến độ trung thực giữa sự trình bày về thực tại trong đồ họa phía bên trái với thực tại của căn phòng đã được hoàn tất phía bên phải. Ví dụ, kế đến là đồ họa do máy vi tính tạo ra về một khu vực hành lang trong đền thờ Copenhagen, Đan Mạch. Hình bên phải cho thấy hành lang thực sự trong đền thờ. Trong mỗi ví dụ này, độ trung thực cao được sử dụng để hoàn thành một mục đích quan trọng nhất, thiết kế và sự xây dựng của một ngôi đền thờ thiêng liêng và xinh đẹp. Tuy nhiên, một sự mô phỏng hoặc mô hình có thể đưa đến một sự suy yếu về phần thực lên và suy nghiệm nguy hiểm nên độ trung thực cao ở quá cao và các mục đích thì xấu, chẳng hạn như việc thử nghiệm các hành động trái với các giáo lệnh của Thượng Đế hoặc cảm nhận chúng ta đề nghị hoặc làm những điều mà chúng ta sẽ không nghĩ đến hay làm bởi vì đó chỉ là một trò chơi mà thôi.
Hôm nay tôi đưa ra tiếng nói cảnh cáo của một sứ đồ về ảnh hưởng mà có khả năng bóp nghẹt, kiềm chế, ngăn cản và chế ngự của một số loại hình giao tiếp và kinh nghiệm trực tuyến đối với tâm hồn của chúng ta. Những mối quan tâm mà tôi đưa ra không mới mẻ, chúng áp dụng đồng đều cho những loại phương tiện truyền đạt khác như truyền hình, phim ảnh và âm nhạc. Nhưng các em thân mến, trong thế giới trực tuyến, những thử thách này càng lan tràn khắp nơi và mãnh liệt hơn. Tôi khẩn này các em hãy coi chừng cảm giác trì trệ và tinh thần bị hủy diệt bởi ảnh hưởng của kỹ thuật điện tử mà đã được sử dụng để tạo ra độ trung thực cao và đẩy mạnh các mục đích đê hèn và xấu xa. Nếu kẻ nghịch thù không thể cám dỗ chúng ta lạm dụng thể xác của chúng ta, thì một trong một các thủ đoạn quỷ quyệt nhất của nó là lừa gạt các em và tôi vì chúng ta là các linh hồn trong các thể xác. để tách rời dần dần khỏi những điều đúng với sự thật hiện hữu. Nó chủ yếu khuyến khích chúng ta nghĩ và hành động như thể chúng ta ở trong trạng thái tiền nhân thế không có thể xác. Và nếu chúng ta để cho nó làm như vậy, thì nó có thể xảo trá sử dụng một số khía cạnh kỹ thuật tân tiến để hoàn thành các mục tiêu của nó. Xin cẩn thận để không trở nên quá đắm chìm và mê mải trong ảnh điểm, nhắn tin điện thoại, ống nghe, đăng bài trực tuyến nói về đời mình, giao tiếp trực tuyến và say đắm sử dụng phương tiện truyền đạt qua mạng Internet mà các em không nhận ra được tầm quan trọng của thể xác và bỏ lỡ sự tuyệt vời của việc truyền đạt giữa con người với con người. Hãy coi chừng nhiều hình thức giao tiếp do máy tính tạo ra mà hình ảnh và dữ kiện có thể thay thế cho kinh nghiệm thực tiễn. Xin hãy lắng nghe kỹ lời trích dẫn sau đây mô tả một mối tình vô cùng lãng mạn mà một phụ nữ đã có với một người bạn trai trên mạng Internet. Và hãy lưu ý mà cách phương tiện truyền đạt đã hạ thấp tầm quan trọng của thể xác. Trích dẫn. Vậy là PF Slider, tên của người đàn ông trên mạng, trở thành cuộc sống hàng ngày của tôi. Tất cả những vật hữu hình đều xa cách. Thể xác của tôi không hiện hữu. Tôi không có da, tóc và xương. Tất cả ước muốn đã tự nó biến thành một loạt ý nghĩ mà không đi đến đâu ngoài những gì ở trước mặt. Không có ở ngoài trời, không có cuộc sống giao tế, không có thời tiết, chỉ có màn hình máy vi tính, điện thoại, một cái ghế và có lẽ một ly nước. Kết thúc trích dẫn. Giờ đây, ngược lại, chúng ta cần phải lưu tâm vào lời khuyên dạy của Phaolô. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Hãy suy nghĩ lần nữa về ví dụ mà tôi đã đề cập trước đây về một cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn trong nhà của Chúa. Một người phối ngẫu còn non nớt hoặc dại dột có thể dành hết số thời gian quá đáng để chơi trò chơi điện tử, nói chuyện trực tuyến hoặc trong những cách thức khác để cho kỹ thuật số chi phối những điều đúng với sự thật hiện hữu. Thoạt tiên, thời giờ bỏ ra có thể dường như tương đối vô hại, được biện minh như là một vài phút cần khuây khỏa khỏi những đòi hỏi của một lịch trình bận rộn hàng ngày. Nhưng các cơ hội quan trọng đã bị bỏ lỡ để phát huy và cải tiến những kỹ năng giữa cá nhân với nhau, để cùng cười và cùng khóc với nhau, và để tạo ra một mối ràng buộc thân mật, sâu đậm và lâu dài. Dần dần, dường như lối giải trí vô hại có thể trở thành một hình thức nô lệ thật nguy hại. Việc cảm nhận sự nồng nàn của một cái ôm dịu dàng từ một người bạn đời vĩnh cửu hoặc thấy lòng chân thành trong mắt của một người khác khi chữ ngôn được chia sẻ. Tất cả những điều này được kinh nghiệm đúng với sự thật hiện hữu của chúng ta qua công cụ là thể xác của chúng ta, thì có thể bị hy sinh cho một sự tưởng tượng với độ trung thực cao mà không có giá trị lâu dài. Nếu các em và tôi không thận trọng, thì chúng ta có thể trở nên mất hết cảm giác, cũng như Laman và Lemuel đã cách đây rất lâu. Tôi xin đưa ra một ví dụ khác về sự tách rời dần dần thể chất của những điều đúng với sự thật hiện hữu. Ngày nay, một người có thể bước vào thế giới ảo chẳng hạn như Second Life và mang đến một lý lịch mới. Một người có thể tạo ra một nhân vật hoặc một nhân vật trong không gian của máy tính mà phù hợp với diện mạo và hành vi của người ấy. Hoặc một người có thể đặt ra một lý lịch giả mà không liên hệ với những điều đúng với sự thật hiện hữu trong bất cứ phương diện nào. Tuy nhiên, lý lịch mới mang gần gũi, khăng khít với người ấy. Hành vi như vậy là một ví dụ rõ ràng về những điều không thật sự hiện hữu. Lúc nãy tôi đã định nghĩa về sự mô phỏng hoặc mô hình. Giờ đây, tôi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự trung thủy cá nhân. Thứ tự trao đổi giữa một người thật sự với một lai lịch mang lấy trong không gian vi tính. Xin lưu ý đến sự thiếu trung thủy cá nhân trong câu chuyện sau đây được đăng trên báo Wall Street Journal. Trích dẫn. Rick Hugestrat là một người đàn ông to lớn, 53 tuổi, với tóc dài hoa râm buộc đuôi gà, tóc mai dài và dày, và bộ râu mép rậm màu muối tiêu. Rick bỏ ra 6 giờ mỗi đêm và thường là 14 giờ liên tục trong những ngày cuối tuần với lai lịch trên không gian vi tính là Dutch Hurenbeck, cao 2m6, vạm vỡ. Nhân vật đó giống như phiên bản của một Rick với thể chất trẻ hơn, khỏe mạnh hơn. Ông ta ngồi trước máy tính của mình với cái rèm cửa sổ buông xuống, trong khi vợ của ông là Sue xem truyền hình trong phòng khác. Ông Hugerstrat trò chuyện trực tuyến với một người mà trên màn ảnh dường như có vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh với mái tóc màu đỏ. Ông ta chưa hề gặp người phụ nữ đó bên ngoài thế giới vi tính của Second Life, một thế giới kỹ thuật số tưởng tượng đã được đề cập đến rất nhiều. Ông ta chỉ từng nói chuyện với người phụ nữ ấy trên điện thoại, nhưng mối quan hệ của họ đã thay đổi một cách thật sự kỳ lạ. Họ có hai con chó và trả tiền thế chấp chung và bỏ ra nhiều giờ trong thế giới không gian vi tính của họ để đi mua sắm tại thương xá và đi chơi xa bằng xe gắn máy. Mối quan hệ của họ thân thiết đến nỗi cách đây 3 tháng, ông Hugerstrat đã hỏi cưới Janet Spearman, 38 tuổi, người Canada, là người điều khiển người phụ nữ có tóc màu đỏ làm vợ trong thế giới ảo của ông. Người phụ nữ đó đã kết hôn hợp thức với ông thì không thấy điều đó là thích thú. Sue Hugerstrat là người đã kết hôn với ông Hugerstrat trong 7 tháng, nói, thật là một điều khó chịu. Giờ đây các em thân mến, xin hãy hiểu rằng tôi không có ý nói rằng tất cả công nghệ đều xấu. Không phải vậy. Tôi cũng không nói rằng chúng ta không nên sử dụng nhiều chức năng của nó trong những cách thức thích hợp để học hỏi, giao tiếp, nâng đỡ và làm cho cuộc sống được vui vẻ và xây dựng giáo hội. Dĩ nhiên chúng ta cần làm như vậy. Nhưng tôi đưa ra lời cảnh cáo của tôi rằng chúng ta chớ nên lãng phí và gây tổn hại cho mối quan hệ chân thật bằng ảo ảnh của các mối quan hệ giả tạo. Theo cuộc nghiên cứu, 30.000 người chơi trò chơi điện tử do một người mới tốt nghiệp tiến sĩ từ trường Standard University thực hiện, thì có gần 40 người đàn ông và 53% phụ nữ chơi trò chơi trực tuyến nói rằng bạn bè trong thế giới không gian vi tính của họ thì ngang bằng hoặc tốt hơn bạn bè thật sự của ngoài đời của họ. Có hơn 1/4 những người chơi trò chơi điện tử là những người trả lời cuộc nghiên cứu đã nói rằng điểm cảm xúc nổi bật của tuần lễ vừa qua đã xảy ra trong thế giới vi tính. Định nghĩa của Chúa về lẽ thật, những điều đúng với thực sự thật hiện hữu, thì quan trọng, vĩnh viễn và hợp thời biết bao. Tiên tri Anma đã nói, ôi, vậy thì sự đó không phải là có thật hay sao? Ông đang nói đến ánh sáng và điều tốt lành mà chúng ta có thể nhận thức rõ, đến nỗi chúng có thể được nếm trải. Quả thật, những người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha trông thấy như họ đã được trông thấy và họ biết như họ được biết đến vì họ nhận được sự trọn vẹn của Ngài và ân điển của Ngài. Các em thân mến, hãy coi chừng. Tới mức độ mà sự chung thủy cá nhân giảm sút trong những sự giao tiếp do máy tính tạo ra và các mục đích của những sự giao tiếp như vậy đã bị xuyên tạc, làm sai lạc và xấu xa, thì khả năng để bị tai họa về phần thuộc linh là rất cao. Tôi khẩn nài các em hãy tránh xa ngay và vĩnh viễn khỏi những nơi chốn và những sinh hoạt như vậy. Giờ đây, tôi muốn nói thêm về một đặc điểm khác của những cuộc tấn công của kẻ nghịch thù. Satan thường đưa ra một ảo tưởng đầy lôi cuốn về sự vô danh. Lucifer đã luôn luôn tìm cách hoàn thành công việc của nó trong bí mật. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự bội giáo không phải chỉ là vô danh vì nó xảy ra trên một trang mạng blog hoặc qua một cái tên giả trong phòng chat hay trong thế giới ảo của không gian vi tính. Những ý nghĩ, lời lẽ và hành động vô luân thì luôn luôn là đồi bại, ngay cả trong không gian vi tính. Những hành động lừa gạt được che giấu trong bí mật, chẳng hạn như tải nhạc xuống từ Internet hoặc sao lại các CD hay DVD để phân phối cho bạn bè và gia đình một cách bất hợp pháp, thì cũng là điều lừa gạt. Chúng ta đều chịu trách nhiệm với Thượng Đế, và cuối cùng, chúng ta sẽ bị Ngài phán xét tùy theo việc làm và ước muốn trong lòng của chúng ta. Vì một người tưởng tượng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy. Chúa biết chúng ta thật sự là ai, điều chúng ta suy nghĩ, điều chúng ta làm, và con người chúng ta thật sự trở thành. Ngài đã cảnh cáo chúng ta rằng những kẻ phản nghịch sẽ bị nhiều nỗi khổ sở dày vò và những điều bất chính của chúng sẽ được lan ra trên các mái nhà và những hành động bí mật của chúng sẽ bị tiết lộ. Giờ đây, tôi đã đưa ra tiếng nói cảnh cáo về một vài mối nguy hiểm cho phần thuộc linh trong thế giới kỹ thuật hóa và thay đổi nhanh chóng của chúng ta. Tôi xin nói lại, Không có công nghệ hoặc sự thay đổi nhanh chóng nào tự nó là tốt hay xấu. Thử thách thật sự là hiểu cả hai điều này trong bối cảnh của kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu. Lucifer sẽ khuyến khích các em lạm dụng và hạ thấp tầm quan trọng của thể xác các em. Nó sẽ cám dỗ để thay thế nỗi chán ngắt của sự tái diễn ảo tưởng cho những điều sáng tạo vô hạn của Thượng Đế và thuyết phục chúng ta rằng chúng ta chỉ là những người phàm bị tác động thay vì là những linh hồn vĩnh cửu đã được ban phước quyền tự quyết để hành động. Nó xảo trá cám dỗ những linh hồn trong thể xác để mất các phước lành và những kinh nghiệm học hỏi theo thể cách xác thịt mà đã có thể được nhờ vào kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha và sự chuộc tội của con trai độc sinh của Ngài. Vì hạnh phúc và sự bảo vệ cho các em, tôi mời các em hãy nghiên cứu siêng năng hơn giáo lý kế hoạch cứu rỗi và thành tâm suy ngẫm các lẽ thật mà chúng ta đã xem lại. Tôi đặt ra hai câu hỏi để cân nhắc trong khi các em suy ngẫm và thành tâm nghiên cứu. Câu hỏi thứ nhất, việc sử dụng nhiều kỹ thuật và phương tiện truyền đạt khác nhau mời gọi hay ngăn cản sự đồng hành của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của các em? Câu hỏi thứ nhì, thời gian mà các em dành ra để sử dụng nhiều kỹ thuật và phương tiện truyền đạt khác nhau mở rộng hay giới hạn khả năng của các em để sống, yêu thương và phục vụ trong những cách thức đầy ý nghĩa? Tôi hứa với các em rằng các em sẽ nhận được những câu trả lời, sự soi dẫn và chỉ dẫn từ Đức Thánh Linh mà phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu cá nhân của các em. Tôi lặp lại và khẳng định lời giảng dạy của tiên tri Joseph, trích dẫn, tất cả những người có thể xác đều có quyền năng đối với những người không có thể xác. Quỷ dữ không có quyền năng đối với chúng ta, trừ phi chúng ta cho phép nó. Kết thúc trích dẫn. Các lẽ thật vĩnh cửu về tầm quan trọng của thể xác chúng ta sẽ củng cố các em chống lại sự lừa dối và những cuộc tấn công của kẻ nghịch thù. Một trong những ước muốn sâu xa nhất của tôi cho các em là một chứng ngôn luôn luôn gia tăng và một sự biết ơn về sự phục sinh, chính là sự phục sinh của các em với một thể xác thượng thiên tôn cao nhờ các em có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô theo như lời đã hứa. Giờ đây tôi đặc biệt muốn nói với các em đúng với con người hiện hữu của các em. Các em thật sự là thế hệ đang vươn lên trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Vào tháng 10 năm 1997, anh cả Neil A. Maxwell đã đến thăm khuôn viên trường Brigham Young University, Idaho để nói chuyện với trong một buổi họp đặc biệt devotional. Vào ban ngày khi ông ở trong khuôn viên đại học, chúng tôi đã nói chuyện về nhiều đề tài phúc âm nói chung và về giới trẻ của giáo hội nói riêng. Tôi nhớ anh cả Maxwell đã đưa ra một câu nói mà làm cho tôi cảm kích vô cùng. Đây là điều ông đã nói, trích dẫn. Giới trẻ của thế hệ này có một khả năng lớn lao để vâng lời hơn bất cứ thế hệ nào trước đây. Kết thúc trích dẫn. Ông nói rằng câu nói của ông dựa trên là một lẽ thật đã được Chủ tịch George Q. Cannon giảng dạy, trích dẫn. Thượng Đế đã bảo tồn các linh hồn cho gian kỳ này là những người có can đảm và quyết tâm để đương đầu với thế gian và tất cả các quyền lực của quỷ dữ, hữu hình lẫn vô hình, để rao giảng phúc âm và duy trì lẽ thật, cùng thiết lập và xây đắp Si-ôn của Thượng Đế, mà không hề sợ hãi bất cứ hậu quả nào. Ngài đã gửi đi các linh hồn này trong thế hệ này để đặt nền móng của Si-ôn mà sẽ không bao giờ bị phá đổ và gieo trồng một hạt giống ngay chính mà sẽ kính trọng Thượng Đế và kính trọng Ngài tột bậc và vâng theo Ngài trong mọi hoàn cảnh. Kết thúc trích dẫn. Giờ đây, các em thân mến, các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo giáo hội thường nhấn mạnh rằng các thanh niên thiếu nữ của thế hệ này đã được gìn giữ cho thời kỳ này trong lịch sử của thế gian và là những người dũng cảm nhất trong số các con cái của Cha Thiên Thượng. Thật vậy, những lời nói đó đúng như vậy. Nhưng tôi thường tự hỏi không biết những người trẻ tuổi đã nghe lời mô tả này thường đến nỗi nó trở thành nghe quá nhiều và nhàm chán, và rằng tầm quan trọng và hàm ý của nó có lẽ đã bị bỏ sót. Chúng ta biết rằng Kẻ nào được ban cho nhiều thì sẽ được đòi hỏi nhiều. Và những lời giảng dạy của Chủ tịch Cannon và anh cả Maxwell giúp chúng ta hiểu trọn vẹn hơn điều đã được đòi hỏi nơi chúng ta ngày hôm nay. Các em và tôi là những người dũng cảm và vâng lời Ngài trong mọi hoàn cảnh. Do đó, sự vâng lời là vũ khí chính yếu mà thế hệ đang vươn lên cần phải dựa vào trong trận chiến ngày sau giữa điều xấu với cái tốt. Chúng ta hân hoan biết rằng Chúa qua các tôi tớ được phép của Ngài đã nâng cao tiêu chuẩn đối với các thanh niên và thiếu nữ ngày nay. Dựa vào điều mà chúng ta biết về con người của mình và lý do tại sao chúng ta hiện diện nơi đây trên thế gian, sự hướng dẫn đầy soi dẫn như vậy được hoan nghênh và biết ơn. Và chúng ta cần nhận biết rằng Lucifer đã không ngừng cố gắng hạ thấp tiêu chuẩn bằng cách làm cám dỗ chúng ta lạm dụng và hạ thấp tầm quan trọng của thể xác của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi đã nhiều lần cảnh cáo chúng ta phải coi chừng sự lừa gạt của kẻ nghịch thù. Chúa Giêsu trả lời và phán cùng họ, hãy coi chừng để không một người nào lừa gạt các ngươi. Vì trong ngày ấy sẽ có các Kitô giả và các tiên tri giả dấy lên và sẽ cho thấy các dấu lớn và những điều kỳ diệu đến đổi, như có thể được họ sẽ lừa gạt tất cả những người chọn lọc là những người chọn lọc theo giao ước. Và kẻ nào biết tích lũy lời của ta thì sẽ không bị lừa gạt. Sự vâng lời là cần thiết để nhận được sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh, và các ân tứ thuộc linh và các khả năng được tác động bởi Đức Thánh Linh có thể làm cho chúng ta tránh bị lừa gạt, và để nhìn, cảm nhận, biết, hiểu và ghi nhớ những điều chúng đúng với thực sự hiện hữu. Các em và tôi đã được ban cho một khả năng lớn lao để vâng lời một cách chính xác vì những lý do này. Moroni nói, hãy nghe theo những lời của Chúa và các ngươi hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giêsu tất cả những gì các ngươi đang cần. Chớ ngờ vực, mà hãy tin tưởng và bắt đầu lại như lúc xưa. Đến cùng Chúa với tất cả tấm lòng thành và hãy làm nên sự cứu rỗi của mình với sự run rẩy và kính sợ trước mặt Ngài. Hãy khôn ngoan trong những ngày thử thách của mình. Hãy cởi bỏ tất cả những gì dơ bẩn. Chớ cầu xin điều gì để thỏa mãn dục vọng của mình, mà hãy cầu xin với một sự vững vàng không lay chuyển, rằng các ngươi sẽ không nhường bước cho một sự cám dỗ nào, nhưng các ngươi sẽ phục vụ Đấng Thượng Đế chân thật và hằng sống. Khi lưu tâm đến lời dạy đầy soi dẫn đó, thì chúng ta có thể và sẽ được ban phước để nhận biết và chống lại những cuộc tấn công của kẻ nghịch thù ngày nay và trong những ngày sắp tới. Chúng ta có thể và sẽ làm tròn các trách nhiệm đã được tiền sắc phong của mình và đóng góp vào công việc của Chúa trên khắp thế gian. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài là tác giả của kế hoạch cứu rỗi. Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng cứu chuộc mà thể xác của Ngài đã bị thâm tím, đánh đập và tả tơi vì chúng ta khi Ngài thực hiện sự hy sinh chuộc tội. Ngài phục sinh, Ngài hằng sống và Ngài đứng đầu giáo hội của Ngài trong những ngày sau này. Các em thân mến, việc được bao bọc vĩnh viễn trong vòng tay yêu thương của Ngài sẽ là một kinh nghiệm thật sự, chứ không phải là ảo tưởng. Tôi làm chứng rằng chúng ta có thể và sẽ được ban phước với lòng can đảm và quyết tâm để đương đầu với thế gian và tất cả quyền lực quỷ dữ. Sự ngay chính sẽ chiến thắng. Không một bàn tay phàm nào có thể ngăn chặn công việc này, không cho tiến triển. Tôi làm chứng về những điều đúng với sự thật hiện hữu ngày nay, cũng như tương lai. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.